nó cũng đốt cả phát trên, bây giờ nó nấu thức ăn này ha, rồi nấu nước rồi ha. Rồi á, ông muốn lấy lửa trong không gian thì ông thấy lấy lửa ra cũng có, nó nằm sẵn trong không gian, nó sẵn, nó đa dạng. Nó đa dạng á thì ông nên á sống như lửa đi. Nghĩa là đừng có phân tích hết, gặp tùy duyên tới đâu thì ông tới đó, tùy duyên là ông tới đó. Ông đừng có phân tích như ông nghĩ, ông đừng có phân tích là tôi phải đốt cái này chứ tôi muốn đốt cái kia. Rồi á, ta là lửa thì ta chỉ đốt những cách thơm mà ta không đốt những cách hôi vậy đó. Hoặc là lửa thì chỉ ở trong tăng này thôi mà không ở trong những cái chỗ khác. Thì bây giờ lửa này ông phải sống như lửa là sao, là gặp cái gì cũng được, không sao hết, gặp cái gì là tùy duyên thôi. Thì nếu mà ông là ông, nếu ông sống như lửa thì an nhiên, ông sẽ được an nhiên tự tại và không có bị lung lạc bởi những cái phiền não đó. Thì Lào La hỏi chứ Lào La được không, nói dạ được. Được, được. Thì Đức Phật mới nói chứ còn cái trong đàn ông còn món nữa. Lào La hỏi cái gì thì Đức Phật nói trong đàn ông còn gió nữa, còn chắc gió trong là cái hơi thở hồi sáng với giờ ông thở vô thở ra mà sống phải không. Thì Lào La nói cái dạ, hồi sáng giờ con phải thở vô thở ra mới sống. Thì Đức Phật nói thở vô thở ra là cái hơi gió đó, ông phải mượn cái không khí bên ngoài ông thở vô, nó di động á đi đến các tim gan phèo phổi, nó làm cho ông, con người của ông mềm mại. Nếu mà cái hơi gió này á không có di động ở trong thân ông thì cái thân ông nó không có mềm mại. Tay chân là đưa nó lên, sẽ dĩ mình đưa lên coi vô coi ra gì được là do cái hơi gió đó gì, không có gió tay chân mình cứ ngắt này. Cho nên á, Đức Phật mấy ông ấy xem đi, gió thổi đi các nơi mà nó không phân biệt gì hết. Thì Đức Phật mới phân tích cho Lào La thấy cái gió bên trong và gió bên ngoài, nó là một thứ thôi, nó một thứ với nhau thôi, nhưng mà nó đa dạng. Nó khi mà cái thân này trải về trên gió rồi thì hơi cái hơi thở mình đã về gió thì nó cũng đi theo gió bên ngoài, bắt đầu nó trở về nguyên thủy của nó, bắt đầu nó trở về nguyên thủy. Thì Đức Phật nói gió nó không có ngừng bay, lúc nào nó cũng di động mà nó an nhiên tự tại an nhàn đi khắp nơi tùy cái duyên mà nó tới thôi. Thì Đức Phật biểu ông nên chán ngán cái thân này đi, nó phải dây mượn gió ngoài mới sống được, ông nên chán ngán thân này thì đừng có quý nó đi, ông hãy tự tại như gió, an nhiên tự tại dù gặp cảnh nào cũng có vui không buồn hết á. Nhưng mà Đức Phật nói với Lầu La là cái gió này rất là quan trọng, cái hơi thở này rất là quan trọng. Cái hơi thở này nó làm cho ông sống đó. Mà cái hơi thở này nó là cái đề tài thứ nhất để cho thiền định đó. Tất cả những cái buổi thiền định mà khi mà cái tâm mình đang lao chao đủ chuyện đó, mà nửa giờ đầu tiên đó, là mình phải theo dõi hơi thở. Hơi thở mình vô, mình biết mình hơi thở vô. Hơi thở mình ra, mình biết hơi thở ra. Đó. Thì Đức Phật biểu Lào La này, ông ấy ngắm nhìn một vị tỳ kheo ngồi thiền dưới gốc cây rồi. Cái Đức Phật mới dẫn Lào La đi ra ngoài gốc cây, thấy một vị tỳ kheo đang ngồi thiền. Thì biểu Lào La ấy nhìn đi vị tỳ kheo ngồi thiền á, ông thấy vị tỳ kheo ngồi thiền dưới gốc cây, ông rất là yên tĩnh và trang nghiêm mà ngồi thẳng lắm. Ông biết là vị tỳ kheo đang làm gì không? Thì Lào La nói dạ không. Đức Phật mới nói cho vị tỳ kheo ngồi vậy đó, mà không phải vị tỳ kheo ngồi chơi đâu. Vị tỳ kheo biết mình đang thở vô và vị tỳ kheo hít vô, và vị tỳ kheo biết mình đang thở ra và vị tỳ kheo thở ra. Mà vị tỳ kheo thở ra cái hơi dài thì vị tỳ kheo biết mình đang thở hơi dài, vị tỳ kheo thở vô hơi ngắn thì biết mình đang thở hơi ngắn, và biết mình đang ngồi đây hiện nay và bây giờ, và cái theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra. Cái tại cái hơi thở là cái mà không bao giờ nó vắng mặt, nó vắng mặt với mình đó, cho nên mình làm nó một cái đề tài để mình có định lực. Khi mình ngồi một lát rồi á, mình đang suy nghĩ đủ thứ chuyện nó lông bông bông á, thì mình phải theo dõi hơi thở trước, kêu là quán thủ tức á. Đó thì ví dụ như hồi đó cô rồi cũng vậy á, ngồi nửa tiếng đồng hồ hoặc là một tiếng đồng hồ đầu nó chưa có định gì không, nó chưa đâu, cũng như mình đi kinh hành như vậy đó, mình đi chừng 20 vòng á, mình còn đi vậy chứ mình chưa còn mình còn thấy gì đâu không. Mình phải, bởi cô nói mấy vị đi kinh hành, mấy vị phải đi phải nhớ cái chân của mình, chữ nào di, chân nào đà, chân nào phật. Cái thân mà đi mà mình phải, cái ý thức của mình đặt ngay cái chân thì nó yên. Còn mình đi á, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà cái ý thức mình đặt bên ngoài á thì không yên. Mình đi rất là mau mệt. Còn mình đặt cái ý thức ngay hai cái chân mình á thì mình đi hoài không mệt, mà ai đi đằng trước mình thấy mình cũng mới bực bội á. Tại cái ý thức của mình đang đặt với hai cái chân. Cũng như là khi mình ngồi thiền cũng vậy, mình mới vô thiền á mình phải theo dõi hơi thở. Mình theo dõi hơi thở mình vô ra một lát đấy thì nó yên rồi á, bắt đầu mình mới ngồi đó thì mình mới bắt đầu quán chiếu cái thân của mình. Bởi vì hơi thở vô hơi thở ra nó làm cho cái thân mình mềm mại và tất cả trong cái thân mình nó đang hoạt động theo hơi thở đó. Để mình thấy cái sự mà vận hành ở trong cái thân mình thấy rất là rõ, từ tim ra vào phổi á. Thì một lát á mình nhìn vô mà mình hết nhìn ra rồi. Bắt đầu mình có định lực, mình tập trung được một chỗ rồi. Mình tập trung á, cái ý thức của mình, cái ý của mình á, cái sự tỉnh thức mình vô một chỗ thì mình có định lực. Đó. Khi mình có định lực rồi bắt đầu mình biết hiện nay tại đây và bây giờ và cái tâm của mình đang ngọt yên trụ an trụ tại đây, thì mà khi mà cái tâm mình nó tốt, cái nảy ra một cái bóng dáng nào nó nghĩ về chuyện qua thì mình liền biết cái tâm mình đang có bóng vậy đó. Mới bắt đầu vô chưa đâu, mới bắt đầu vô phải theo dõi và mà phải quán thủ tức trước, phải quán thủ tức. Khi mà mình quán cái hơi thở mình vô ra rồi thì mình phải đem cái tập câu niệm Phật theo hơi thở luôn. Mình đang A Di Đà Phật, mình biết mình đang thở vô. Mình A Di Đà Phật, mình biết mình đang thở ra. Mình A Di Đà Phật, mình biết mình đang hít vô sâu. Và mình A Di Đà Phật, mình biết mình đang hít vô cạn vậy đó. Thì á, nếu mình tập được như vậy á, mình đem cái câu A Di Đà Phật vô trong hơi thở của mình hàng ngày luôn á, thì khi mình chết á, mình rất là an toàn. Bởi vì mình khi mình đem vô nhà thương để mà trị bệnh rồi mình sắp chết á thì mình rất là cần hơi thở. Tại mình sắp chết mình thở không được, mình mới chết ra. Chỉ có đứt hơi thở mới chết thôi à, ngoài ra không có gì để chết hết. Có phải vậy không? Tại cái hơi thở đó là cái cuối cùng mà cho nó chấm dứt đời sống của mình. Mà lúc á mà nó chấm dứt đời sống của mình rất là ngột. Mình muốn hơi thở để mình làm sao mình có hơi thở để sống thôi. Ngoài ra vàng bạc hộp tròn này mình cũng cần đó. Phải không? Đúng rồi. Cho nên á, mình thấy mấy người gần chết ngáp vậy đó. Cô thấy cô đi hộ trị mà cô thấy bà ngáp ngáp. Rồi cô cứ niệm Phật thôi. Mà cô thấy người ta chết nhiều. Cho nên cô thấy khi mà họ chết họ rất là... Mấy cái người mà không có tu á, chết nữa. Nó thấy lắm. Nó khó chết lắm. Còn mấy người mà có niệm Phật á thì chết im lắm. Cho nên bây giờ mình tu ở đây, mình phải đem câu niệm Phật theo được A Di Đà Phật thôi, đúng chữ thôi. A Di Đà Phật. Mình biết hơi thở vô, A Di Đà Phật thở ra là để quen đi. Quen một ngày nào đó mình gần chết trong nhà thương á, mình cần hơi thở, mình nhớ hơi thở thôi. Mình quên câu niệm Phật, phải không? Nhưng mà khi mà mình quen rồi thì mình nhớ hơi thở, mình đang tìm hơi thở để mình thở thì mình bắt có câu niệm Phật nó dính vô hết nữa rồi. Có phải không? Mình đã dành được cái đó. Thì giờ nếu mà ai á, mình biết lo cho đời sống của mình á, đời sống của mình mà không bị lạc thì cứ đem hơi thở vô bây giờ đi, đem theo đi. Tại hồi sáng giờ quý vị thở mà quý vị đâu có nhớ hơi thở phải không? Nó là cái làm cho mình sống mà sáng giờ không để ý. Có phải gì không? Bởi vì nó quen rồi đó. Khi mà mình định hơi thở thì mình có cái định lực. Thì cô kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện á, là Đức Phật kể á. Đức Phật kể một cái câu chuyện là Đức Phật nói á, có một cái tên tội phạm á, nó bị vua bắt. Nó bị vua bắt. Thì ông vua này ông nói bây giờ không cần nhốt nó làm chi. Chỉ mở cái rương ông ra, ông có bốn con rắn. Bốn con rắn này ông bỉa mè, ông bỉa quân lính á, mở cái rương ra, lấy bốn con rắn này ra. Một con thì quấn tay trái, một con thì quấn tay phải, một con thì cho quấn cho cái cổ, một con thì quấn cho bụng. Chỉ quấn bốn con rắn này thôi, để cho nó đứng đó thôi à, khỏi cần nhốt chi. Tại vì bốn con rắn này á, nó độc, mà bốn con rắn độc mà hãy nhúc nhích á, mà chạy là nó cắn à, mà đứng yên thôi. Thì có một ông đạo sĩ á, một ông đạo sĩ á, ông mới thấy bốn con rắn này, cái thằng ăn trộm này nè, nó bị bốn rắn quấn. Thì ông mới nói với cậu là, cậu à, cậu bị bốn rắn này quấn là cậu bị cái thân nghiệp rồi đó. Cậu phải đứng yên nghe chưa, cậu nhúc nhích một cái rồi nó cắn cậu liền á. Tôi biết rồi á, nó cắn biết nhiêu người chết rồi. À, ông mẹ ông nói chứ là nó đọc là đọc làm sao. Thì ông nói chứ cậu biết không, nếu mà anh lơ, cậu mà anh lơ đễnh á, anh muốn chạy vào cái á, là con rắn thứ nhất á mà nó đeo bên tay trái của anh á, mà khi nó cắn anh thì cái độc của nó làm cho cái thân anh nó cứng đơ luôn như đất vậy đó. Còn con rắn mà bên tay phải á, mà khi mà nó anh mà nhúc nhích một cái mà nó cắn anh á, là cái độc của nó chạy vô trong mình anh một rồi á, là cái thân anh nó biến ra thành nước hết á, là đất nước còn phải không còn. Rồi cái con thứ ba mà nó quấn cái lưng cổ của anh á, mà anh mà lớn đó là nó cắn anh á, là cái thân anh nó rung lên nè, phải không? Rồi nó nát ra cái nó, gió nó bay thành bụi luôn á, bay bụi. Rồi tới mà con rắn thứ tư á, là khi mà nó cắn anh rồi á, là anh biết không, cái độc của nó độc lắm nha. Khi mà nó cắn anh một cái rồi là toàn thân của anh nó nóng phừng lên ha, rồi nó tự nhiên nó bốc thành lửa cháy chứ không còn miếng nữa chứ. Thì anh nên nhớ nha, bây giờ làm sao anh đứng yên đó không, cái ông nói chứ nhưng mà mấy con rắn này nó có bông đẹp quá chứ ông ấy. Hai con rắn hai tay á, là như tôi thấy là hai cái vòng đeo tay vậy đó, đẹp nhá, đâu gì đâu, chưa bị cắn. Rồi cái cổ á, ông nói con rắn cái cổ là con rắn màu vàng á hả, trời ơi giống như cái kiềng trong cổ vậy. Còn con rắn á, con rắn trong bụng á là giống như là cái sợi dây nịt của tôi á, đẹp á. Cái ông đạo sĩ ông nói chứ anh hãy tỉnh thức lại đi, nếu á mà anh á, anh mê theo nó á, anh dung dưỡng nó thì hằng ngày anh mới cho nó ăn. Hai bốn con rắn này nè, con rắn á, bên tay trái của anh á là nó ăn những cái chất mà trái cây chế đồ đó, mà cái những cái chất mà nó biến thành xương cốt cho nó là nó ốc mà, phải không? Anh phải đi làm kiếm tiền nuôi nó để nó ăn, nó sống mãi, nó đói nó cắn anh chết nè, phải không? Còn con rắn bên tay phải á thì anh phải ngày tối anh phải cho uống nước mà đó. Rồi á, con rắn á, con rắn kia, con rắn mà đeo ngay cổ á, thì anh phải làm sao cho có không khí để cho nó thở nè. Rồi á, con rắn ở bụng á thì anh làm sao cho ấm áp nó, còn không phải nó lạnh là nó cắn anh liền à. Hỏi tôi hỏi anh vậy chứ, anh nuôi bốn rắn này mà anh phải đau khổ vậy, anh nên á khôn ngoan đi, anh từ từ anh gỡ nó ra, anh bỏ vô thùng, anh đậy nắp lại, rồi anh phải chạy cho thiệt là mau, thấy không? Anh chạy cho xa, còn không á, ông vua ông biết một cái rồi á, ông ra lệnh cho nó phóng đèn, nó bắt anh lại đó, nó quấn anh lại đó. Thì cái ông này ông nói trời ơi sao nó nguy hiểm vậy, đã mình nó không, mình lệ thuộc của nó, phải nhúc nhích thì nó cắn mình tiêu hết ra đất nước vô lửa luôn. Vậy chứ mình ở đây mình phải nuôi nó vậy thôi, mình phải gỡ ra từ từ chạy. Thì bắt đầu ông tìm cách ông gỡ ra, thì con chạy, ông bỏ vô cái em bỏ đầu ông chạy. Thì ông chạy á, thì ông chạy xa vậy, thì ông vua ông biết ông này trốn rồi đó, ông bắt đầu ông ra lệnh cho bốn rắn thì được bắt với lại quân lính nữa. Thì cái ông này ông chạy thiệt là nhanh, thì ông chạy ra ông gặp một cái bờ biển cái Phật kể đó. Ông gặp một cái bờ biển rộng bao la mà có sống rồi, ông nói chết rồi, nếu mà không qua cái bờ biển bên kia thì bên đây mấy này con rắn nó bắt cho lại. Thì ông bắt đầu mới chạy đi kiếm cây, ông kiếm cây ông kết lại thành cái bè đó, ông lấy 8 cái cây ông kết lại thành cái bè, ông leo lên đó ông kèo qua bên biển, ông kèo ra khỏi sóng thì ngoài bờ biển rất là êm, và ông kèo tuốt qua bờ bên kia được. Đức Phật nói chứ, Đức Phật mới kết luận là bốn con rắn này là đất nước gió lửa, nó ở trong mình đây, mình phải lệ thuộc với nó, mà ngày tối nó không có thương mình đâu, nó bắt mình cho nó ăn đủ thứ á, nhưng mà cuối cùng rồi á nó làm cho mình chết cái thân này, và bắt đầu nó bỏ đi, nó tan ra, bắt đầu nó đi hết, nó không ở đây, nó giữ cái thân mình mà mình rất là lệ thuộc. Cho nên á, đạo sĩ, vị đạo sĩ ở đây á là những người thức tỉnh á, nhắc nhở mình phải làm sao gỡ nó ra, đừng quý trọng nó và thoát khỏi nó. Bây giờ Đức Phật nói một muốn thoát khỏi bốn con rắn này là phải thành đạo, mình phải thành đạo mới được. Bây giờ chứ hỏi chứ mình muốn thoát ra khỏi bốn rắn này không, thì mình phải tu, mình phải đi ra khỏi thế gian này mới thoát ra khỏi bốn rắn này. Nếu mình còn ở trong thế gian này thì vẫn còn bốn rắn này trong mình thôi, thì đất nước với lửa là cái ông mình đây. Mình muốn bỏ bốn rắn này thì phải ra khỏi thế gian thôi, phải tu. thì ra khỏi thế gian một cách nào? Thì hỏi chứ ra khỏi thế gian một cách nào? Thì Đức Phật nói nhá, Đức Phật thí dụ một cái chuyện nữa, là Đức Phật kể cho mình phải ra khỏi thế gian một cách nào. Đức Phật nói chứ ra khỏi thế gian này rất là khó. Bởi vì Đức Phật nói thí dụ như cái cõi đó, cái trái đất này nè, nó có bốn người lực sĩ, và bốn người này có thần thông phải là quảng đại luôn đó, chạy rất là mau, thấy không? Nó là bốn ông này đứng đông tây nam bắc của cái cõi ta bà này nè, đứng bốn góc mà muốn chạy ra khỏi thế gian này nè. Đức Phật thí dụ như vậy, thì á mấy ổng hả, bước một bước của ổng á từ bờ biển này mà ổng bước cái một bước của ổng là qua bên bờ biển kia, bước cái bước rất là xa như vậy. Ổng chạy mà ổng chạy bay như là gió vậy, mấy triệu cây số một giờ chạy chạy nhanh vậy. Mà Đức Phật nói nhá, nhưng mà bốn ông này nó phải ra khỏi ta bà, nếu mà ở trong cõi ta bà này phải bị bốn con rắn này nó đeo thôi, tại cái thân này là đất nước gió lửa mà nó tạo nên bởi bốn rắn này mà. Nó khổ lắm. Thì bốn ông này nó thôi bây giờ mà nếu mình gắng sức mình chạy á, mà đừng có nghỉ nha, chỉ dừng lại chút chút để uống à, uống nước với ăn gì đó rồi rồi phải chạy mau, chạy mà chạy nhanh như gió vậy đó. Thì mấy ông nói nếu mình gắng sức mình thì mình sẽ khỏi ra khỏi ta bà này thôi. Thì mấy ông chạy, thì Đức Phật nói rằng á, mấy ông bốn ông đề ba chạy ha, thì Đức Phật nói rằng nếu này không thì theo à, nếu mà bốn ông này chạy thật là nhanh theo cái tốc lực của ổng á, để ra khỏi cái vực cái cõi ta bà này á, ra khỏi cái vực cõi ta bà này, dầu cho nó chạy tới 100 năm đi nữa thì nó cũng phải chết trước khi nó ra khỏi tới giới ta bà này thôi, không có ra được phải không? Nó chạy không ra được. Đức Phật nói vậy, dầu cho muốn ra, nó ra khỏi thế gian này mà nó chạy 100 năm đi, nó chỉ dừng lại nó uống rồi nó ăn chút chút thôi mà nó cũng chết trước khi ra khỏi thế gian này. Đức Phật nói chạy không ra. Thì Đức Phật nói như nè, bởi vì á cái cõi thế gian này á, mà sở dĩ á con người thế gian này nó ở trong thế gian này nó bị ngũ trần đó, ngũ kêu là ngũ trần là sắc thinh hương vị xúc á, nó cấu kết lên cái thân này. Bởi vì sao? Hai chữ thế gian là chỉ cho ngũ trần, bởi vì nó còn bám ngũ trần mà nó không có giải thoát tâm linh mà nó chỉ chạy thôi. Nó vẫn ngũ trần mà nó chạy mà nó cũng vẫn bám ngũ trần, phải không? Thì Đức Phật nói dầu như vậy nó không ra, nó phải tu thôi, nó phải tu cái hạnh xuất thế mới ra được. Thì á Đức Phật nói á, con mắt á ngày đó nó thấy sắc nè, ở tai nó nghe tiếng, rồi mũi nó ngửi mùi, rồi lưỡi nó nếm vị, rồi thân nó xúc chạm, nó dâm dục, nó ăn mặc, nó đủ thứ hết. Thân nó muốn xúc chạm cho mềm, rồi nó muốn vợ, muốn con, muốn chồng, cái thân nó á, ngày đó nó đòi hỏi đủ thứ. Cho nên á, rồi con mắt này nó thấy những cái sắc đẹp, rồi sắc chất, rồi nhà cao cửa rộng, rồi những cái tiếng hay, đờn ca tiếng hát, rồi mùi, nó hửi những cái mùi thơm, hoặc là nó ăn những cái vị ngon á, nó còn đam mê á. Thì Đức Phật nói cái thế gian này là nó chỉ cho ngũ trần đó, chừng nào thoát ra cái ngũ trần này thì nó được thôi, ngoài ra nó không thoát ra được. Thì cái ngũ trần này á là ở đây Đức Phật nói á, cái thế gian ở đây á là cái là ngũ trần đó, ngũ trần đây chừng nào thoát ra được cái năm cái này là thoát ra được thế gian, chứ không phải là chạy cho mau. Đức Phật nói vậy. Thì ở đây hỏi con mắt nè, tai mũi lưỡi thân không phải không? Con mắt là thấy sắc nè, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, không? Lưỡi nếm vị là thân xúc chạm đó. Thì sao? Khi mà năm cái này nó đánh vào á giác quan của mình á, cái người đó thì người đó thấy phấn khởi. Tại sao? Là thích phải không? Thì vừa ý không? Say mê không? Đây, kêu là vô minh, phải không? Trời á, yêu mến nè, liếng ái nè, thỏa thích không? Là ái, thấy không? Đó, tiêu luôn. Rồi á, tham dục không? Tham muốn đem về cho mình không? Dù bảo thủ giữ gìn không? Sợ mất. Ở là thủ, là ái thủ. Ái thủ hủ là cái gì? Rồi gây cái nghiệp mới rồi, cho nó làm con người trở lại. Cho nó vô minh rồi ái thủ, cho nên phải thọ cái thân. Thân nữa thì tạo thân nữa có bốn con gì? Nó bốn con rắn rồi, tắt nước vô lửa nữa rồi, làm sao mà ra, thấy chưa? Thì Đức Phật nói á, muốn ra khỏi thế gian thì phải tu, Thì ở đây Đức Phật chỉ á, cái cách tu của người đó xuất gia rồi, cách tu của người tại gia ha. Một lát á, nếu mà dư giờ con sẽ kể chuyện ông Lữ Đồng Tâm đồ Phật cho mấy vị nghe ha. Ta giảng cho lẹ, giảng rồi. Cái người xuất gia, cái người xuất gia có hai loại, hai bậc tu. Một bậc tu thì chưa ra khỏi luân hồi và một tu ra khỏi luân hồi. Cái người xuất gia nha. Thì người xuất gia ở đây Đức Phật nói nè, mình tu mình lên tới cõi trời sơ thiền nè. Trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, là mình lên trên trời sắc giới. Đó. Rồi á mình lên trên bốn tầng trời vô sắc giới nữa là không vô biên xứ, tức vô binh xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ là bốn cõi thiền này đó, gọi là tứ thiền bất định này nè. Lên trên cõi trời sắc và vô sắc rồi thì cũng phải hết phước đoạn đây cho bạn. Cũng vẫn là làm thân gì bốn rắn nữa, thấy chưa? Cho nên nó lộn tới nó lộn lui rồi á thì chưa có ra khỏi luân hồi. Nếu mình tu lên cõi trời á chưa ra khỏi luân hồi. Mà bây giờ là con đường ra khỏi thế gian này nè, là phải đi con đường này nè. Ở xuất gia cũng xuất gia, ở đây cũng xuất vậy, thấy chưa? Nhưng mà ở đây xuất gia mà có thể là người tại gia cũng đi con đường này được nè, thấy chưa? Thì á mình xuất gia rồi phải chứng quả la hán á thì hết luân hồi, thì đâu vô đây nữa, thấy chưa? Hoặc là chứng quả A La Hán thì lên cõi trời A La Hán thiên rồi tu á để qua La Hán luôn à, thì được. Nó không có vô thế gian được, ăn này không vô thế gian nhưng mà xong cõi trời một lần nữa hết thành A La Hán. Thì á, hoặc là khi mình nhập định á thì mình nhập cái diệt thọ tưởng định này nè. Diệt thọ tưởng định là cái định của A La Hán á vậy, thì nó không có trở lại thế gian này thì mới thoát ra khỏi bốn rắn này thôi, cái thân này thôi. Hoặc là mình niệm Phật thì sao? Giảng sanh tịnh độ, giảng sanh tịnh độ thì phải nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn thì phải nhị tâm bất loạn đó nha, nhị tâm được chứ.